câu chuyện mà mạnh mẫu giáo tử. Mạnh mẫu giáo tử này thì câu chuyện này tương đối khá phổ biến, nhiều người biết. Thì mạnh tử thì tuổi nhỏ khi mà học hành thì tính cái còn ham chơi vô cùng, cho nên không có nỗ lực học tập lắm. Và một hôm thì khi mạnh tử đang còn ngồi ê a học bài bên cạnh bà mẹ đang còn dệt vải ở nơi khung cửi, thì mạnh tử đã có đôi lúc tự nhiên ngưng đọc, rồi một hồi lại đọc tiếp. Thì người mẹ chỉ suy nghĩ là con mình á, và bài vở chưa thuộc hẳn cho nên nhiều lúc vấp. Nhưng mà một thời sau thì bà mẹ phát giác ra là mạnh tử đôi khi cứ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đó. Rồi thì đầu óc giống như rằng là không có chú tâm lắm. Thì khi mà bà mẹ hỏi đó thì mạnh tử nói rằng là con có lúc quên, có lúc nó nhớ lại thì đọc, nhưng mà về sau thì người mẹ biết được là mạnh tử không có chú tâm lắm vào cái chuyện học hành, mà lại không có thi trốn học nữa. Cho nên vì như vậy bà ta mới giáo dục mạnh tử bằng cách rằng là một bữa đang dệt vải, mạnh tử thì ngồi đọc bài kế bên, thì người mẹ này lấy dao cắt những cái đường chỉ dọc, làm cho mạnh tử kinh ngạc chố mắt ra nhìn. Thì người mẹ mới nói rằng vải đó là được những sợi chỉ dọc và sợi chỉ ngang nó dệt thành, nhưng mà giờ đây khi cắt đi tất cả những cái sợi chỉ dọc đi rồi thì vải dệt không được nữa, thì sẽ không thành nữa. Thì chuyện học cũng như vậy mà thôi, nên nếu mà không dùng tâm á thì cũng giống hệt như là miếng vải này vậy, làm sao mà sử dụng nó được. Mạnh tử nghe như vậy thì chấn động trong lòng, cho nên từ đó trở đi khổ tâm mà học tập, mà về sau này có thể trở thành một cái người mà hết sức là uyên bác. Đó là cũng nhờ rằng không bao giờ quên đi cái tinh thần dạy dỗ của người mẹ. Lại có một lúc khi mạnh tử còn nhỏ thì nhà hàng xóm kia giết heo, thì mạnh tử mới hỏi mẹ rằng nhà kia giết heo để làm gì vậy. Người mẹ đang còn dệt vải thì thuận miệng mà nói rằng giết để lấy thịt cho con ăn. Nói xong rồi thì người mẹ hối hận vô cùng, nghĩ rằng mình nói đại nói sản như vậy thì không được, là bởi vì ngay khi mình hoài thai đứa trẻ mình đã dạy nó ngay ở trong cái bào thai là chiếu lệch thì không ngồi, mà thịt cắt mà không có thẳng thì không ăn. Mà giờ đây đứa trẻ nó bắt đầu hiểu biết mà mình lại đi nói gạt nó. Cho nên mạnh mẫu vội vã đi mua thịt heo về nấu cho con ăn. Thì người mẹ này là biết dùng tất cả những cái ngôn hành của mình để bồi dưỡng đó, cho tất cả những cái phẩm cách tín nghĩa của đứa con. Đó là câu chuyện của mạnh mẫu dạy con. Và giống như cô Hành Chí nói ở đấy á, thì thiệt tình ra thì không phải là cái người mà cứ biết dạy thôi đó là thành công đâu, là phải phối hợp với lại cái người mà biết học nữa. Cũng giống như cái người cứu đó, thòng tay xuống để cứu, nhưng mà cái người mà chết đuối không có chịu giơ tay lên đó thì không có kéo lên được. Thành ra cái người mà kia phải cầu cứu thật, mà cái người cứu đó sẵn lòng cứu và người kia thì cầu cứu thật đó, thì cái cứu nó mới thành. Thành ra nếu chúng sinh mà không có chịu cầu cứu thiệt, mà chúng sinh chỉ có muốn rằng là mình lặn hụp ở dưới biển đó mà mình đừng có chết đuối, chỉ muốn vậy thôi, mà không có chịu rời khỏi cái biển đó thì Bồ Tát cứu không được. thì cái người mà biết cách học cũng vậy đó, là cái người mà có thể mà nhận ra được, nhận chân ra được đó cái mục tiêu chính của cái học của mình đó. Thì đây bà mẹ của Mạnh Tử đó, bà thì đúng nghĩa là cái người mà biết dạy, cho nên bà uốn nắn đứa con, bà cũng như là mẹ của Âu Dương Tu vậy đó. Rồi bà biết giữ gìn cho cái đứa con một cái lý tưởng, cho nên ngay khi mà bà hoài thai Mạnh Tử là bà đã tập hết tất cả mọi cái mà chính đáng, cho nên chiếu mà lệch là bà không có ngồi, chiếu là phải trải cho thẳng rồi bà mới ngồi, rồi thịt cắt cũng cho thẳng thì mới ăn, còn nếu mà cắt xéo cũng ăn. Có nghĩa rằng là muốn chủ trương rằng là cái tinh thần đó của bà nó sẽ tác động vào cái bào thai, là khi nào cũng phải trực, tức là trực và chính thì mới hành xử. Thì có lẽ nó cũng tác động thiệt. Mấy hai nữa ba cũng có một cái nhân duyên, thành ra ba mới sinh ra được một người con mà cùng với ba nó kết hợp lại thành ra một cái tinh thần dạy dỗ mà coi như rằng là rất ư là thành tựu. Tức là Mạnh Tử nên người mà bá thì tha thiết muốn cái chuyện như vậy. Thành ra bá giữ lời hứa với Mạnh Tử, như là sư phụ vẫn nói đó, nhiều khi người thời nay chẳng hạn như vậy đó, ví dụ như thời xưa nó họ ở gần một cái người nào đó mà giữ lời hứa, họ tôn trọng và họ học theo cái lời hứa đó. Có cái người thời nay đó thì mình để ý đó, bây giờ mình có giữ lời hứa cách mấy chăng nữa, tức là ví dụ như giờ mình hẹn với ai mình đúng giờ hẹn mình đến, người ta cũng làm thinh à, người ta cũng chế hẹn như thường, mà người ta chế hẹn người ta không có cảm thấy có một cái gì gọi là tàm quý. À, đôi khi thì dù giờ mình có phàn nàn người ta đến trễ hẹn thì người ta chỉ kết luận là mình khó chịu khó tính, nhưng mà người ta không có hề thấy rằng người ta là lỗi, mà người ta chỉ thấy là mình khó chịu đó. Tức là trễ có một chút xíu thôi mà cũng la rầy hay cũng cộc nhằn nó, ví dụ như thế. Nhưng mà người xưa thì họ biết là cái đó là lỗi ở nơi mình nên họ sửa. Còn cái thời nay con người ta nó càng ngày nó càng cái vị kỷ nó ngã, thành ra nó cứ đâm ra là cái gì nó cũng đổ thừa cho thiên hạ, và nó cũng nó lỗi 100% mà nó cũng không có chịu nhận lỗi, mà nó cũng nói rằng là thiên hạ là khó chịu chứ không phải là nó có lỗi. Cho nên thời nay nó mới trở thành cái thời mạt, cho nên thánh hiền cũng khó có. Thì mình cứ xem nó thì mình thấy rằng là lưu manh của thời xưa đó, bất lương của thời xưa đó, mà nếu mà là so với thời nay nó cũng là hảo hán ghê lắm á. Thành ra mình ác thời xưa đó, nó cũng trọng người, người mà có nhân có đức nó cũng trọng ghê lắm. Thì dù mình nói ví dụ, thì dụ như là đó, như là Bạch Mã Hòa Thượng mà bị tụi cướp mà đòi giết mà đưa đưa cổ ra bảo là cứ chém đi, mà tụi nó khen nó là hảo hán đó, và nó không giết, ví dụ cái như thế. Rồi đời xưa nó vậy, chẳng hạn như rằng là có một anh ấy lên đường đến anh thăm bạn ấy ở một cái vùng biên giới, rồi nhằm cái lúc bạn ấy bệnh nặng mà quân Hung Nô nó tấn công vào biên giới, rồi rồi dân làng trốn tránh chạy loạn, anh bây giờ làm sao giờ, bạn anh bệnh nằm cõng đi thì không nổi, mà bỏ bạn nó mà chạy á thì không đành đoạn, mà ở lại thì chết, thôi thì thà chết. Thì ngồi lại, ngồi lại đến khi mà quân Hung Nô mà nó vào trong cái làng đó, người ta chạy hết trơn rồi, nó lùng bắt được có hai mạng, một mạng thì bệnh đó, nằm đi không nổi, một mạng thì ngồi đó. Thì đem ra thì anh tướng Hung Nô nó hỏi là tại sao dân làng chạy hết mà sao mánh chạy, anh chàng nó mới kể như vậy đó. Thì anh tướng này nó nói rằng là anh chàng này á là một người mà trọng đạo nghĩa, thành ra nên tha không nên giết, thành ra nó còn giúp nữa, còn chữa trị cho cái anh chàng bệnh kia nữa. Mình nói ví dụ như vậy đó. Thì cái thời xưa mà mình nói rằng là dù cho người ta làm gì người ta cũng trọng nghĩa khí, cho nên mình thấy hai bên sàn binh đánh nhau mà nó vẫn còn trọng cái gọi rằng là tín thủ vô cùng. hồi trước thì nó như vậy, còn bây giờ thì người ta cho là những kẻ mà trọng cái tín nó là ngu, còn những kẻ mà biết lừa gạt những cái người khác nó là khôn, người ta nói là đó khôn. Còn thời xưa nó thì cho là gã đó là gã bất nhân, bất tín thì bị lên án, giống như thương ưởng ấy, ví dụ vậy. Cho nên thì dù thời nay mới không thể nào có mạnh mẫu được, mà do vì vậy cũng thể nào có mạnh tử được. Trong một cái xã hội nó bon chen ấy, thì toàn là nghĩ những cái chuyện mà làm sao vươn lên, thì vươn lên chỉ có bằng mánh mung thôi. Còn thành thật đó, ở cái cuộc đời này nó là chết, là thiệt thòi. Thành ra người ta dạy cho nhau như vậy, cho đến thậm chí là nhiều khi trong đạo người ta cũng phải dạy cho nhau như vậy nữa. Đó. Cũng phải tìm cách, cũng phải tìm này kia, cũng phải có một cái chút gọi rằng là đóng kịch một chút, đừng có mà nói ngay sổ thẳng đó, làm là điêu đứng ấy đó. Mà là phải là phải có một cái chút giả trá, đóng kịch một chút đó. Làm bộ cinema một tí thì mới sống được, ví dụ vậy á. Thành ra cứ không phải rằng là có mạnh mẫu là có mạnh tử đâu, nó còn phải hết thời hết cơ nữa. Thì mình thấy chuyện học Phật cũng vậy nữa mà. Đấy. Thì dù bây giờ người thời nay nó học Phật thì tuy nhiên mình biết là cái giáo lý của Đức Phật đó, đôi khi mình cũng được chứng minh mà mình cũng hiểu được cái giáo lý Đức Phật là chắc chắn là một cái phương thuốc, nó là gọi rằng là tuyệt vời để mà có thể rằng là cứu mọi thứ bệnh mệt mỏi cho mình, mệt mỏi cho người, cứu mọi cái thứ phiền não cho mình, phiền não cho người. Đó. Thế nhưng đôi khi mình vẫn cảm thấy rằng là, đôi khi trong một cái phút giây nào đó mình vẫn cảm thấy rằng là mình cần, mà mình vẫn cần cái vấn đề của cái đời sống mà gọi rằng là dục lạc này hơn, ngũ dục này hơn. Cho nên vì vậy mà mới có thể nói rằng bây giờ nếu mà mình đi shopping mà từ sáng tới chiều nó có chuyện gì không thấy sao hết, nhưng mà nếu mà mình ngồi học từ sáng đến chiều có chuyện đó. Quái lắm đó. Nhưng mà nếu mà mình đi từ sáng đến chiều nó thì càng đi càng sung, mà nếu mà nó đóng cửa tiệm rồi thì mai về đi tiếp đó. Nó không phải đây là học cho đến khi mà một cái vị dạy mình đó mà đi ngủ rồi thì mai mình đến chầu trực để mà khi nào mà ông ta ngủ dậy rồi thì mình học tiếp. Nhưng mà tiệm thì mình như vậy đấy, thì căn giờ ngày mai mấy giờ mở cửa là đứng trước ở đó rồi đi, thì cho đến khi nào mà nó đóng cửa tiệm mà không thấy mệt, tìm tòi lục lọi ở trong cái tiệm đó, không có thấy mệt, mà tìm tòi mà lục lọi Phật pháp đó, lục lọi tìm tòi và lục lọi cái ý tưởng ở trong mọi cái điều, mọi cái lời nói, mọi sự vật thì thấy mệt. Mà công nó cũng bằng nhau à, nó cũng ngang ngửa nhau à, cũng phải lục lọi như vậy thôi à. Thành ra cái người học bây giờ nó không được như rằng là cái tinh thần người học thời xưa, cái tinh thần của mạnh tử. Rồi cái người dạy nó thì lại không có gọi rằng là lấy mình ra làm gương, tức là thân giáo như là bà mẹ của mạnh tử, mà chỉ đòi hỏi thôi. Tức là khi nào cũng đòi hỏi. Thì dù bây giờ mình làm thầy thì dạy đạo thì mình cũng dạy, nhưng mà mình cứ chỉ đòi hỏi rằng là cái người đó là phải giống như là một cái mẫu mà trung thành đó, tuyệt đối trung thành với mình, tuyệt đối yêu thương mình, tuyệt đối nghe lời mình, tuyệt đối phục dịch mình, tuyệt đối đó, không điều kiện, mà không dạy gì hết á, mà tự nhiên cái thu vô cái là chỉ muốn như vậy thôi. Thì thời nay thì là như thế. Cái thời xưa thì dù mình thấy như chư tổ sư thì giáo hóa tìm đủ mọi cách mà khai ngộ cho, mà khai thị cho, mà không có đòi hỏi tất cả những cái điều kia, không có đòi hỏi rằng là phải trung thành tuyệt đối hay là phải yêu thương tuyệt đối, mà phải nghĩa là phụng sự tuyệt đối, đều không có đòi hỏi tất cả những cái chuyện nói trên, mà chỉ nghĩ có một cái điều duy nhất thôi à, là cái mục tiêu của vấn đề mà hành đạo đó là một người đệ tử đến là mình có một cái trách nhiệm là độ người đệ tử, đó là mục tiêu chính, chứ không phải là trách nhiệm rằng là mình nô lệ hóa cái kẻ đệ tử, mà là mình độ một kẻ đệ tử. Thì mục tiêu rõ ràng đó là như vậy. Rồi mục tiêu rõ ràng là mình thu đệ tử không phải để nó yêu thương mình, mà cũng phải để mình yêu thương nó. Mà thu đệ tử là chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi, là khai ngộ cho nó, hóa độ cho nó. Còn nếu mà ngoài cái mục tiêu đó ra thì tất cả những mục tiêu khác mà thu đệ tử nó đều rằng là những cái mục tiêu gọi rằng là không chính đáng. Cho nên như vậy nó mới có một cái tâm gọi rằng là giáo hóa và khai ngộ và nghĩ đủ mọi phương cách, giống như rằng là bà Mạnh Mẫu suy nghĩ là nghĩ đủ mọi cái phương cách từ to tới nhỏ để mà chỉ bày. Thành ra cái tinh thần dạy thời xưa như vậy là bởi vì người thời xưa họ biết cái mục tiêu của họ, cũng như Mạnh Mẫu biết cái mục tiêu của mình dạy con là làm sao mình không dùng chữ khai ngộ, nhưng mà làm sao cho con của mình đó có một cái đức hạnh, có một điều chính trực, có một cái tâm chính trực trong đời sống. Mà bác không cần rằng là đứa con của mình sau này làm quan lớn hay là giàu có phú quý, hay là sợ nó nghèo, không cần cả thiết mấy chuyện đó, chỉ cần một điều thôi, nó chính trực. Thì một vị thầy dạy đệ tử cũng vậy, không có cần nghĩ đến cái chuyện rằng là nó thương mình không thương mình thương nó không thương, không cần biết, chỉ cần biết một điều thôi là làm cho nó phát sinh trí tuệ. Chỉ một mục tiêu đó thôi, còn mấy mục tiêu kia gạt hết á, chỉ nhìn một mục tiêu duy nhất đó thôi. Thành ra vì một mục tiêu duy nhất như vậy thôi thì mới có thể giáo huấn được, mà mới có thể hy sinh mọi thứ để giáo huấn. Thành ra bà mẹ Mạnh Tử cũng vậy, sống dệt vải để sống qua ngày, nhưng mà vì giáo hóa cho con mà cắt những cái sợi chỉ dọc, mà để giáo hóa rằng là vải thì nó được xe lại bởi chỉ ngang và chỉ dọc kết thành. Nhưng mà nếu bây giờ mà chỉ dọc bị cắt rồi á, thì chỉ ngang nó không có cái chỗ để kết, thì tấm vải nó không thành tựu. Nó bá hy sinh, mà đó là vốn liếng đời sống để mà nuôi hai mẹ con. Nhưng mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ như vậy để đổi lấy một cái vấn đề rằng đó, làm cho đứa con nên người, mà không cần suy nghĩ rằng đem tiền tài về để nuôi đứa con, mà dùng cái chính trực để nuôi đứa con, cho dù có phải nghèo một chút, cho dù có phải bần hàn đến đâu đi nữa. Giống như bà mẹ của ông Dương Tu ấy, thành ra ông Dương Tu nên người mà Mạnh Tử nên người. Thì mình thấy là cái động lực nó mà để mà dạy như vậy, nó là bởi bà mẹ biết mục tiêu, là biết rằng là sẽ xếp đặt cho đứa con mình trở thành một người chính trực. Như vậy thì về sau này mình thì ở đây không có một cái kinh nghiệm làm mẹ ít, không có cái kinh nghiệm làm thầy, thì làm thầy làm cha làm mẹ gì thì nó cũng na ná với nhau đó. Tức là đều giáo dưỡng hết. Thì khi mà mình làm thầy thì mình phải suy nghĩ như vậy đó. Tức là mình phải hiểu cái mục tiêu làm thầy. Làm thầy là để mà giáo hóa cho cái hàng đệ tử của mình trực tâm, để cho chính nơi đó thành đạo tràng. Trực tâm thì đạo tràng. Thành ra khi mà mình hiểu như vậy thì mình mới gạt bỏ đi tất cả những cái yếu tố xung quanh đó. Cái yếu tố gọi rằng là thương ghét, hay là cái yếu tố gọi rằng là đòi hỏi lẫn nhau. Rồi đệ tử cũng phải biết mục tiêu. Tức là đệ tử biết mục tiêu là mình tìm đến với một vị thầy là để mình cầu cho mình được trực tâm, chứ không phải mình đến với vị thầy là để mình cầu được thương yêu. Thành ra trong cái nội bộ, nếu người nào cũng biết học, tức là đến để cầu một cái trực tâm, chính tâm, thì làm gì có cái chuyện mà đại chúng phe phái hay là ganh ghét với nhau. Tại vì ganh ghét và phe phái và ganh ghét là đó là chỉ vì vấn đề của tăng ái với quyền lợi, cho nên nó mới sinh ra sự ghen ghét. Còn nếu mà mục tiêu nó nhắm đến không phải là quyền lợi thì không có cái chuyện ghen ghét. Mục tiêu nhắm đến không phải là tình cảm thì không có chuyện ghen tị. Và mục tiêu nhắm đến là chính trực thì đương nhiên là hoàn toàn những cái vấn đề kia nó bị tận diệt. Và nếu mỗi một người đến học đó mà đều theo cái tinh thần như thế đó thì cái đại chúng nó tự nhiên nó lục hòa. Còn mà mỗi một người đến học nó là thêm một kẻ tới đòi hỏi, mà nhiều kẻ đòi hỏi thì phải đụng nhau, Anh ra thêm một kẻ nữa là thêm một kẻ đòi hỏi. Rồi khi mà người ta cũng vậy, khi người ta xuất gia, người ta cũng bị một cái tình cảm, tức là người ta cũng nghĩ là người ta thích cái thầy đó, người ta xuất gia. Xong rồi như hôm trước sư phụ nói, người ta mang cái tâm đó vào trong cái sự xuất gia. Thành ra khi vào trong đó rồi đó thì là cứ đòi hỏi là mình phải được thương, mình phải được cưng, mình phải được cái này kia. Nó đâu cắt ái đâu, nó vác cái đó vào trong. Nhưng mà nếu nó hiểu được cái mục tiêu đó là mình xả tất cả những thứ đó, thì đâu có lúc nào mà mình cảm thấy mình buồn, mình tủi là tại sao mình không được thương, mình không có được đối xử đặc biệt. Thì mình không bao giờ mình có cảm tưởng đó hết. Mình có cái cảm giác đó, mà chính mình có cái cảm giác đó, mình không có bị quyện, mình không có chán trường, không có chán chê, và mình vẫn dõng mánh như thường để mình cầu tìm một cái vấn đề gọi là trực tâm thì đạo tràng. Một khi tâm mình trực thì tâm mình là đạo tràng, thì thử thân thì đạo tràng. Thì đó là cái sự thành công của vấn đề đạo, tức là cái người biết tu, cái người đó biết rằng là mình tu như thế nào. Còn vào một đội bị cái người trên đó kéo vào trong cái vòng đó, cái người trên phân biệt so đo la, người này không có biết thương mình bằng người A đó. Chú không có biết thương tôi bằng cái người A, người B, người C, rồi cái cứ như thế, cái cho nên bây giờ sám hối tội lỗi, cho nên phải nỗ lực thương đó. Xong rồi cứ như thế đó, mà trong cái cảnh như thế thì đương nhiên nó phải có ganh tị, ghét ghen, nó phải có đủ thứ cái xảy ra. Còn nếu mà chỉ biết trực tâm thôi, mà vị thầy chỉ biết cái vấn đề rằng là mình chỉ nhìn vào cái trực tâm thôi, mà giống như rằng là mình nói mẹ mạnh mẫu, mình nói ở trong đạo thì như Ngài Hoằng Nhẫn. Ngài Hoằng Nhẫn nhìn đệ tử nó là không có nhìn theo tình cảm, chỉ nhìn theo cái vấn đề gọi là trí tuệ mà thôi. Cho nên Ngài mới chọn lựa một cái người xa lạ vô cùng của Huệ Năng, bởi vì Huệ Năng có trí tuệ, và bởi vì Ngài có thể giáo hóa Huệ Năng, giảng cái kim cương trong một đêm, Huệ Năng giác ngộ. Thế do vì vậy mà Ngài chọn lựa. Ngài không có chọn lựa tất cả những cái điều kiện gì khác. Như vậy thì mình thấy rõ ràng Hoằng Nhẫn là một vị tổ sư mà mình có thể biết rằng là mình sùng bái, chính xác vô cùng. Bởi vì mình thấy không có ai mà có con mắt nhận xét như là Hoằng Nhẫn, mà dám cả gan, mình nói thiệt thà là như vậy, cả gan giao cho một anh mù chữ, giao y bát cho một kẻ mù chữ, thất học, chưa từng học Phật, chưa từng học Phật, đuổi xuống dưới bếp làm công quả, không bao giờ được bước chân lên trên điện để nghe giảng kinh, ấy vậy mà dám giao y bát. Nếu không phải có con mắt huệ nhãn thì làm thế nào mà Ngài dám mà gọi rằng là bảo gan bảo phổi mà đem y bát của chư tổ sư mà giao lại cho một người như vậy. Nhưng mà cái điều chứng minh á, rằng là Hoằng Nhẫn không nhìn sai lầm, cho nên Huệ Năng làm sáng tỏ thiền tông, làm rạng rỡ, làm cho thiền tông trở nên áp đảo những tông phái khác. Nên chứng tỏ là cái con mắt của Ngài Hoằng Nhẫn nó chính xác không thể tưởng tượng, không có lầm người, mà không có vì tình cảm. Thành ra rõ ràng Hoằng Nhẫn là chỉ có làm sao cho hàng đồ chúng được trực tâm, và Huệ Năng đáp ứng. Thì Ngài luôn luôn không phải là chỉ có Huệ Năng Ngài mới cố gắng làm cho trực tâm, thì đương nhiên đối với Ngài Thần Tú và đối với tất cả hàng đồ chúng ngũ tổ đều cố gắng làm cho họ được trực tâm. Nhưng mà Huệ Năng là cái người đáp ứng được. Cái biết dạy của Hoằng Nhẫn chỉ có một mình Huệ Năng hiểu được, hiểu được cái dạy của Ngài Huệ Hoằng Nhẫn. Thành ra nói cách khác là chỉ có Huệ Năng học được của Ngài Hoằng Nhẫn, tại nhờ Huệ Năng biết cái dạy của Hoằng Nhẫn. Thành ra người học được là người biết cái dạy của người kia, là nghĩa là người kia muốn dạy mình cái gì. Nhưng mình học được của Đức Phật là mình phải hiểu rằng Đức Phật muốn dạy mình điều gì. Mình hiểu như thế đó thì tự nhiên mình học được của Đức Phật. Khi mà mình hiểu ra rằng là Đức Phật dạy cái gì thật sự, thì mình sẽ đáp ứng được cái sự dạy của Đức Phật, có nghĩa là học thành. học được. Thành ra hai cái đó nó phải tương ưng với nhau, nó phải khế hợp với nhau. Thành ra cả một thời gian dài của lịch sử con người cũng chỉ có vài cặp mẹ con, chứ không phải là cùng hết đâu, mà chỉ có đôi ba cặp vậy thôi. Tức là chẳng hạn như điển hình thì dù mình có thể nói mẹ con của Mạnh Tử hay là mẹ con của Âu Dương Tu này nọ gì đó, là những cái người mà gọi là tương xứng với nhau vô cùng, mẹ nào con ấy, mà đều rằng là ông bố chết hết trong một cô cha, mà do nên người mẹ dạy nên. Mà dưới cái xã hội đương thời đó, người nữ nó cấm học hành, cấm gì, người nữ bị ngu dốt hóa đó. Bị ngu hóa hết trơn rồi. Thấy vậy đó mà còn xuất, nghĩa là sản xuất ra những người mẹ mà gọi rằng là cực kỳ thông minh đó, mà biết cái cách đó, đào tạo đứa con của mình để cho cuộc đời này được hưởng, chứ không phải là cho người đó được hưởng. Cũng giống như bà mẹ của ông cụ Tinh Vân đó, mà nói với lại các pháp sư ni cô thầy đệ tử của cụ Tinh Vân. Rồi bà ở Đại Lục qua thăm cụ Tinh Vân, rồi bà nói rằng là già đó, bần cùng nghèo khổ, qua đến đây được quý pháp sư, pháp sư người Trung Hoa dùng nó là dùng cả ni cả tăng, được quý pháp sư ở đây đối xử hết sức là nồng nhiệt, thân tình và ấm cúng, khiến già này cảm động vô cùng. Nhưng mà già nghèo quá, không có một cái món quà gì đưa đến cho quý vị hết, ngoài có một cái món quà duy nhất thôi mà già có thể cho được đến tất cả quý pháp sư ở đây, đó là già xin dâng tặng thằng con trai của già cho tất cả quý vị. Thằng con trai của già đó ai khác hơn là Tinh Vân Hòa Thượng, sư phụ của tất cả mấy vị pháp sư đang ngồi đó. Thì bà nói vậy đó, bà nói bà lấy con trai bà phải tặng cho tất cả mọi người. Bà già nói thiệt hay, đó là món quà duy nhất mà già có thể cho được quý vị. Món quà xài hoài hết. Thì mình cũng hiểu là như vậy đó, cho nên rằng là nó phải có một cái gọi rằng là tâm truyền tâm đó. Có nghĩa rằng là hai bên đó, cái tâm nó tương ưng với nhau ghê lắm. Tức là người học với người dạy. Anh là người dạy thì tha thiết muốn như vậy, nhưng mà người học thì nó cứ muốn đằng. Đó là cái căn cơ mà đủ, cho nên mình mới chẳng có lấy làm lạ là 3.000 học trò mà chỉ có 72 người nên thôi. Đó là thành tích lớn quá của Khổng Tử rồi. Mình thấy ngay như tổ sư như ngài Lâm Tế gì, mà khi kể lại sau khi Lâm Tế nhập diệt ra hàng đệ tử đắc pháp mà cũng chỉ trên hai bàn tay à, đệ tử đắc pháp mà. Mà đương nhiên hồi lúc bấy giờ là ngài Lâm Tế là thịnh hành ghê lắm á, đồ chúng là khắp nơi kéo đến để mà học, nhưng mà nó không thành, là bởi cái đi lái là đồ chúng nó không biết học, chỉ biết đến để dựa hơi thôi, mà không phải đến để tha thiết cầu học. Thành ra vì vậy không thành. Mà chỉ có những cái tay nào mà biết, mà nhận ra, cho nên cái cách học của mình đó, là mình phải nhận ra được cái sự dạy đó ở bên trong đó là cái gì đó. Thế mà nhận ra được thì học thành. Tức là nói chung là biết học là biết cái người dạy mình dạy cái gì, thì học được. Cho nên Mạnh Tử học được ở bà mẹ, mà bà mẹ nó thì dạy được cho Mạnh Tử, là bà mẹ có một mục tiêu rõ ràng, là chỉ cần con mình trở thành một người chính trực, còn không có bận tâm gì vào tất cả những cái chuyện nghèo hay giàu. Cho nên hy sinh tất cả, nghèo thiệt mà phải lấy tiền đi mua thịt cho con ăn liền, bởi vì không dám lấy láo đứa con. Cho nên suốt cuộc sống của Mạnh Tử khi gần bà mẹ, Mạnh Tử được chứng kiến rằng là cái chuyện nói dối không hề có ở cuộc đời. Tại người mẹ không bao giờ nói dối. Thành ra vì vậy Mạnh Tử đương nhiên trong suốt cuộc đời đối xử lại với người mẹ cũng không hề biết nói dối là gì. Thế nó đương nhiên nó thành cái thói.
nó thành cái tính, tập thành tính, tập nó là những cái huân tập, thế nó thành cái tính của mảnh tử sau này. Thì ba mẹ nó dạy cho đến độ mà từng ly từng tí vậy, từng một cái nói chơi cũng không được. Đó là để mình mới thấy cái cách giáo hóa. Nói chơi cũng không được, không có cái nói chơi trong nó, gì dạy dỗ, nói là làm. Thành ra bà ta mới, mình thấy nào là vấn đề là cắt đứt cái khung cười. Rồi đó là những cái can đảm lắm, là bởi vì nghèo nàn lắm, không tiền mà nói lỡ lời mà nói với đứa con rằng là họ làm thịt đó để cho con ăn, thì phải kiếm tiền để đi mua thịt đem về nấu cho con ăn. Nghĩa là mẹ của mình từ để ý từng ly từng tí như vậy. Thành ra nhiều khi như vậy mình ngồi mình suy nghĩ, sau này mình lớn chút, như cô Hành Chí nói, lớn lên trưởng thành sau này đi ra hoàng pháp lợi sinh tu độ chúng, thì mình cũng nghĩ là mình một vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni không nên thua một người phụ nữ mà nho ra bình thường, là không có thất hứa, là có nghĩa rằng là phải có một cái gọi rằng là mục tiêu, tức là khi nào cũng nhìn thiên hạ với một cái mục tiêu như vậy, và dạy cho đủ chúng biết rằng đủ chúng đến đây chỉ có một mục tiêu, còn nếu mà đến với mục tiêu khác là đến lộn chỗ rồi, là đến sai chỗ rồi. Cũng giống như đi hớt tóc mà để đi vào trong một cái tiệm mà gọi rằng là tiệm bán máy cưa đi chẳng hạn, nó đi lộn tiệm. Thành ra phải hiểu rằng là như thế, khi mà xuất gia mà lại mang tất cả những cái chủng tử như vậy nó vào trong cái chốn đạo á, thì chỉ làm lem luốc đạo thôi mà không có cách gì học đạo được hết. Và khi đến đó thì phải hiểu rằng là mình chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi à, mình không cần cái gì, không lượm gì hết, không cần gì hết, như vậy đang nói chỉ cần thành Phật. Thì đây mình có thể nói là không cần gì hết, chỉ cần mà gọi rằng là lượm nhặt đó, những cái trí tuệ nào đó của chư Phật thôi. Còn ngoài ra những thứ khác đó là không buồn bận tâm, không buồn động niệm. Thì như thế đó thì tâm mình thanh tịnh cái lắm ở trong cái chuyện tu học. Và cái tâm thanh tịnh như vậy nó không có mỏi mệt, mà nó pháp hỷ sung mãn. Cho nên sư phụ mới nói mình sẽ lấy cái niềm vui của mình là cái nhận thức của mình, đừng có lấy niềm vui của mình là sự cảm thọ, cảnh cáo ngoài, nói ngoài cái đó. Rồi mình lấy cái nhận thức đó, tức là mình nhận thức ra đạo, nhận thức ra mọi sự, lấy đó làm niềm vui, mà không có bao giờ chịu lấy cái vấn đề gọi rằng là cảm thọ bởi thanh sắc ra mà làm cái mà niềm vui bao giờ hết.